Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net.
Cái ly miễn nó văng trúng đầu tao, mày có thấy không? Nhưng mà không ngờ thằng Dũng nó có đem theo một con dao Thái Lan, nó để ở dưới yên xe đạp. Thì lúc đó nó mới nói là tao đâm thấy mẹ mày luôn chứ không phải là tao đập cái ly lên đầu mày không đâu. Nói xong nó rút con dao ra, nó đâm anh trai tôi. Thì nó cầm nó đâm từ trên đỉnh đầu xuống. Nhưng do cái đầu cứng quá nên nó chỉ bị xước chảy máu mà thôi. Lúc đó thì chị dâu tôi đã về nhưng mà không an tâm nên bà mới quay lại. Khi chị dâu tôi quay lại thì thấy vậy nên mới chạy vô can. Thì lúc đó anh trai tôi cũng đã xỉn rồi. Rồi anh bị đau quá anh chỉ biết chạy thôi. Thì anh chạy về hướng lò gạch với cái ý định là kêu cứu. Tại vì anh út của tôi làm ở trong lò gạch. Lò gạch đó tên là Hai Thời. Thì lúc đó anh út của tôi đang giữ cái lò gạch đó nên tối ngủ lại trong lò gạch luôn. Cho nên anh trai tôi mới có ý định là tới đó nhờ anh út của tôi lại can. Mà cái lò gạch đó tối đóng cửa. Anh trai tôi leo lên không được. Phải nói anh leo lên mà cứ tuột xuống hoài. Còn nói về phần chị dâu tôi ở đây nói chuyện qua lại với thằng Dũng. Hai người đang đấu khẩu với nhau. Thì lúc đó có một người ở xóm tôi tên là bé Xanh, nó ở sát nhà. Nó mới vừa chạy ngang thì lúc đó cũng khoảng 8 giờ tối, mà trời thì cũng mưa nhiều, cho nên nó mới đi chơi về thôi. Thì lúc đó chị dâu của tôi mới kêu nói nó, bé Xanh ơi, về nói với ông bà Năm ra coi nè, thằng Dũng nó đâm anh Trung chảy máu, rồi anh chạy đi đâu rồi? Nghe chị dâu tôi nói như vậy, thì thằng Dũng nó mới la con bé Xanh liền. Nó hét là nó nói bé Xanh, mày mà về mày nói ông bà Năm là tao đâm mày chết luôn. Nghe hù như vậy, con bé Xanh sợ quá nó về. Nó không dám nói gì hết, nó lặng lẽ nó ngủ luôn. Nó không hề dám hở môi, cho nên không ai biết gì hết. Bây giờ còn ở lại đây thì chị dâu tôi với thằng Dũng nói qua nói lại. Thì thằng Dũng nó mới chụp cổ họng của chị dâu tôi và nó đâm từ cái cổ họng đi xuống. Mà không phải nó đâm như vậy không đâu, mà nó còn khuấy ở trong nữa. Nó đâm cái bụng gần chấn thủy, nó cũng khuấy như vậy, rồi nó đâm thêm chỗ cái bụng đái một cái nữa. Những điều này khi mà khám tử thi thì bác sĩ cho biết như vậy. Lúc đó thì chị dâu tôi té xuống. Thằng Dũng sau khi nó đâm rồi, nó leo lên xe nó về. Nó bình tĩnh giống như là nó không hề biết là mình vừa gây ra án mạng vậy. Nó chạy xe đạp về bình thường y như không có chuyện gì xảy ra. Nó về bên ấp 2, gần tới nhà nó. Nó còn gặp anh út bên Xu Gia, bên em vợ của anh hai tôi. Nó còn chào hỏi đàng hoàng. Rồi về tới nhà, nó leo lên giường, nó ngủ luôn. Ở đây anh trai tôi bị đâm nên hoảng quá. May là được người ta đưa đi bệnh viện, may mười mấy mũi ở trên đầu. Còn phần chị dâu thì bị té xuống, lúc đó mưa tầm tã luôn. Chị dâu tôi cố gượng ngồi dậy để chạy lại nhà của chủ lò gạch, chỗ chị làm để cầu cứu. Lúc cãi nhau thì lúc đó trời tối rồi, nhà nào cũng tắt đèn để ngủ hết. Cũng không có đèn điện ở ngoài đường luôn. Thì người ta loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau, nghĩ là vợ chồng gây lộn ngoài đường thôi. Cho nên người ta không có hề ra, cũng như không có can dự vào. Tới khi mà nghe chị dâu tôi nói, anh ơi chết em rồi, thì lúc đó người ta mới chạy ra. Thì khi đó chị dâu tôi đã nằm trên vũng máu rồi. Người ta mới chạy đi báo cho ba má tôi biết. Lúc đó thì tôi mới có 14 tuổi thôi. Hôm đó thì tôi qua nhà nhỏ bạn sát ở bên nhà chơi. Khi tôi về tới nhà thì tôi hỏi ba tôi, ba ơi má đâu rồi? Thì ba tôi nói là, chị dâu mày á, chị Mai á, bị người ta đâm chết rồi ở ngoài đường kìa, còn đâm ở ngoài đường á. Lúc đó thì tôi không có tin. Bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ, với lại tôi vừa mới gặp chị hồi chiều mà làm sao như vậy được. Không thể tin được. Lúc đó ba tôi mới hối, mày đi ra ngoài coi đi, người ta ra ngoài đông lắm luôn. Lúc đó thì tôi cũng chỉ biết dạ rồi tôi một mình tôi đi ra.
Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net